Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn, là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ tiểu bang California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM Sài Gòn Đà Lạt.
Anh Tuấn Nguyễn vẫn khỏe phải không?
Dạ, tôi khỏe. Anh có khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe và rất là háo hức chờ đón cái lễ tạ ơn sắp đến với người dân Hoa Kỳ. Cho nên chỉ còn vài ngày nữa thôi là cái lễ tạ ơn, tức là người ta vẫn gọi là Thanksgiving đó. Thì theo như cái phong tục ở Hoa Kỳ, thì lúc mà lễ tạ ơn thì mọi người vẫn thường nướng hoặc là chiên gà Tây, còn gọi là turkey đó, để mà ăn trưa hoặc là ăn tối trong ngày lễ tạ ơn cùng với gia đình và người thân. Thì trong chương trình Dinh dưỡng trong đời sống ngày hôm nay thì anh Tuấn Nguyễn có thể chia sẻ cái cách nào để mà mình có thể nướng hoặc chiên được cái con gà ngon mà cái thịt nó không khô và ăn cho nó an toàn không, anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM, câu hỏi của anh Dũng Nghiêm là một câu hỏi mà hàng năm rất là nhiều người hỏi, nhưng mà nói chung là câu trả lời là tùy theo cái người trả lời khác nhau, mỗi người một có cái câu trả lời khác nhau. Thì hôm nay tôi muốn nói sơ về cái cách thức để mình nướng gà trong oven hoặc là mình chiên gà Tây sao cho an toàn và thịt cho nó mềm ngon và ăn cho khoái khẩu. Thì thứ nhất là chúng ta nói về gà nướng. Thưa tất cả quý vị, là nếu mà thứ nhất là về cái gia vị mà chúng ta tẩm cho con gà, thì nói chung là mỗi một người chúng ta hoặc là gia đình chúng ta có một cái khẩu vị riêng. Người thì thích có bơ, người thích mặn, người thích ngọt. Thì nói chung là mỗi một người mỗi ý. Nhưng mà nói tóm lại, để có một con gà tẩm gia vị cho ngon thì chúng ta chỉ cần nhớ có một vài điều thôi. Thứ nhất là nếu mà chúng ta thích béo thì chúng ta cho bơ. Còn nếu mà chúng ta thích mặn thì chúng ta cho nhiều muối hoặc là tiêu. Ngoài thị trường có bán những cái gia vị để chúng ta pha lên làm nước sốt rồi chúng ta tẩm lên con gà. Thì chúng ta dùng cái đó cũng được. Hoặc là chúng ta có thể dùng nước cốt súp gà của Quốc Việt, chúng ta pha ra thành nước sốt rồi chúng ta tẩm lên con gà. Thì cách mà chúng ta tẩm gà đây thì một là chúng ta có thể tẩm lên trên da của con gà. Hai nữa là chúng ta dùng một cái ống chích lớn, chúng ta chích nó vào bên trong thịt. Thì cái thịt của nó lúc nào nó cũng gọi là mềm mà ăn nó rất là ngon. Thì đó là cái phần gọi là mình tẩm gia vị. Rồi cái phần thứ hai đó là chúng ta phải con gà. Nếu mà chúng ta có một cái nồi, mà cái nồi đó không phải là nồi tròn, mà cái nồi nó hình theo như con gà là oval đó, thì chúng ta bọc cái giấy bọc loại giấy giấy bạc. Quý vị biết là giấy bạc thì nó có hai loại, một loại là rất là mềm, còn một loại rất là cứng. Quý vị nên dùng cái loại giấy bạc cứng, loại lớn á, thì cái đó nó bảo vệ cái sức gọi là cái độ nóng của con gà nó tốt hơn. Thì quý vị bọc con gà, nhớ là khi mà quý vị bọc con gà thì quý vị phải để làm sao mà để cái giấy bọc đó chúng ta phải mở ra thường xuyên để chúng ta kiểm con gà. Chúng ta đừng có bọc theo cái kiểu mà bọc tròn lại rồi đến khi mà chúng ta kiểm con gà thì chúng ta lại không có mở ra được. Thì cái đó lại bất tiện cho chúng ta. Nên chúng ta thường chúng ta bọc lên ở dưới một lớp, rồi ở trên một lớp, rồi hai lớp đó. Có nghĩa là chúng ta có thể mở ra và chúng ta kiểm soát được thường xuyên. Đó. Thì cái bếp mà độ nóng mà chúng ta thường nên xài là chúng ta nên mở bếp nóng lên khoảng cỡ 350 từ lúc đầu, cho nó preheat lên khoảng 350. Rồi sau đó con gà khi mà chúng ta mà bỏ vào oven á, bỏ vào bếp nướng á, thì quý vị phải cẩn thận là cái độ nướng, cái ngọn lửa, cái lửa ở trong cái oven của chúng ta, thì chúng ta nên để con gà nó tránh cái ngọn lửa nó càng xa càng tốt. Bởi vì nếu chúng ta để sát thì cái thịt gà đó nó sẽ rất là bị khô. Lý do đó chúng ta phải để tránh xa. Thường là chúng ta để dưới cái kệ dưới cuối cùng á, chứ chúng ta đừng có để cái sát và cái chỗ cái ngọn lửa, bởi vì ngọn lửa nó sẽ làm cho thịt gà nó khô. Đó là cái điều mà chúng ta nên để ý cái vấn đề đó. Thì cái thời gian mà chúng ta nướng con gà Tây, gà thức kỳ đó, là quý vị không có thể nào mà quý vị nướng gấp được. Bởi vì cái thời gian, quý vị biết là con gà nó rất là lớn, trung bình là khoảng 12 pound cho đến 17-18 pound, tùy theo cái số lượng khách người ăn ở trong gia đình của mình. Nếu mà chúng ta ít người thì chúng ta nướng con gà nhỏ, nhưng mà nếu mà gia đình chúng ta đông thì chúng ta ăn những con gà tới 18-19 pound, là con gà rất là lớn. Lý do đó, cái thời gian mà chúng ta nướng á, là chúng ta không có gấp được. Có nghĩa là nếu mà chúng ta với con gà khoảng 12 pound, thì thời gian chúng ta cần ít nhất cũng phải khoảng 3 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà chúng ta mà con gà có con gà tới 18 pound, thì chúng ta phải cần thời gian là khoảng 4 cho đến 5 tiếng. Thì cái quan trọng ở đây là khi mà chúng ta bỏ con gà vào bếp, thì nhớ là chúng ta để tránh xa lửa, càng xa càng tốt, là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta, khi mà chúng ta mở bếp lúc thời một tiếng đầu á, là chúng ta có thể khoảng giữ 350 độ. Nhưng mà sau một tiếng thì chúng ta nên giảm cái độ lại khoảng 275 cho đến 300 độ thôi. Bởi vì làm sao? Là khi mà cái bếp mà nó càng nóng thì cái con gà nó càng dễ bị cháy. Lý do đó mà chúng ta hạ thấp nhiệt độ xuống thì con gà đó nó mới mềm được, và cái nhiệt độ, cái gọi là cái độ ẩm á, ở trong con gà nó còn giữ được thì con gà nó ăn nó rất là mềm. Nên quý vị nên để ý cái vấn đề đó. Mà cái điều rất là quan trọng ở đây là khi mà chúng ta muốn con gà nó càng mềm thì cái thời gian nướng chúng ta càng lâu thì cái nhiệt độ càng thấp. Đó là cái quan trọng của nướng gà Tây. Cái quan trọng nữa mà quý vị nên để ý đó là cái nhiệt độ của trong con gà, đó là cái mà quý vị nên rất là cẩn thận. Là nếu chúng ta có một cái đồ đo độ mà gần ở đây, có nghĩa là chúng ta có thể mua cái loại đo độ tự nó kêu là automatic đó, thì khi mà quý vị cắm cái đó vào trong cái đùi của con gà rồi chúng ta bỏ vào chúng ta nướng, thì khi mà cái nhiệt độ ở trong cái đùi con gà nó lên tới 165 độ hoặc là 170 độ thì cái nhiệt độ đó nó pop ra, là nó cho biết là cái độ thịt gà này nướng đủ rồi, là quý vị có thể lấy ra. Còn nếu mà chúng ta không có cái đồ đo độ automatic thì quý vị có cái đồ bình, gọi là cái độ đo độ bình thường, có nghĩa là quý vị phải cắm vào rồi quý vị xem coi là cái nhiệt độ ở trong con gà, cái đùi con gà nó phải lên tới trên 165 độ, thì khi đó nó mới cho mình biết là cái thịt này đã an toàn để ăn. Quý vị biết là nếu mà thịt gà hoặc là bất cứ đồ ăn như là gà Tây hoặc là gà mà nếu mà chúng ta chưa có nướng đủ thì cái phần trăm, cái cơ hội mà chúng ta ăn vào rồi chúng ta bị ngộ độc là rất là cao. Lý do đó cái khi mà chúng ta nướng là chúng ta phải để ý, rất là để ý là cái nhiệt độ ở trong cái đùi con gà nó phải trên 165 độ thì thịt đó nó mới đủ chín để cho quý vị ăn. Thì cái phần mà nướng là để cho mình làm sao để mình giữ cho cái độ ẩm ở trong cái con gà nó càng cao thì cái thịt gà nó càng mềm. Đó là cái phần, đó là phần quan trọng nhất. Bởi vì gà Tây như quý vị biết là chúng ta thường, chúng ta không bao giờ chúng ta ăn gà Tây như là gà ta được. Thì thường là gà Tây á, là chúng ta phải ăn với gravy, các loại nước sốt. Thì các cái loại nước sốt đó, nếu mà gà Tây mà mềm thì cái nước sốt mà chúng ta làm ra thì chúng ta đổ lên trên gà Tây đó thì ăn rất là tuyệt vời. Thì cái nước sốt ở đây á, là chúng ta có thể khi, sau khi nướng chúng ta lấy cái nước mà của thịt con gà nó chảy ra, thì chúng ta lấy cái nước sốt đó, nước mỡ gà đó, chúng ta pha với gravy giống mà các loại như ở ngoài thị trường họ bán gravy cho turkey hay là gravy cho chicken, quý vị pha vào là một. Cái thứ hai nữa, quý vị cũng có thể dùng cốt xúc gà của Quốc Việt để cho quý vị tăng thêm cái khẩu vị cho người Á Đông của mình. Thì cái đó là chúng ta làm theo cái gọi là mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau, thì chúng ta pha chế khác nhau. Thì mỗi một gia đình chúng ta làm theo cái khẩu vị của mình thì nó rất là ngon cho từng gia đình của quý vị. Đó là nếu chúng ta nói về gà nướng. Còn khi bây giờ chúng ta nói sang gà gọi là gà Tây, mà gà chiên theo kiểu Mỹ. Thưa quý vị, gần đây chúng ta có một số các gia đình có cái xu hướng là chúng thay vì gà nướng thì chúng ta dùng gà chiên, gà tây chiên. Thì cái gà tây chiên đó là nếu mà chúng ta không có để ý thì rất là nguy hiểm, bởi vì quý vị biết là khi mà một cái nồi dầu mà rất là nóng mà chúng ta cho con gà tây vào thì cái cơ hội mà nó bị bốc cháy là rất là cao. Lý do đó mà thường những cơ quan gọi là cứu hỏa đó, họ yêu cầu chúng ta là thứ nhất là chúng ta phải chiên gà thức kỳ ngoài sân. Chúng ta đừng có chiên trong nhà là một. Cái thứ hai cũng không nên chiên trong gara. Mà nếu mà chúng ta chiên ngoài sân đó là chúng ta phải có một cái nồi đặc biệt để chiên gà thức kỳ. Thì cái nồi chiên đó phải để tránh xa nhà mình khoảng cỡ 10 feet. Lý do tại sao? Là bởi vì lỡ ra có trường hợp bị cháy thì cái cháy đó nó sẽ không có bốc vào nhà mình. Thì thưa quý vị biết là hàng năm theo như Sở Cứu Hỏa của Dallas đó, cho biết đó, là cái thời gian mà người ta thời gian lễ tạ ơn này này là cái gọi là cái sự mà xảy ra mà cháy ở trong tư nhân gia đình của mình á là nó tăng gấp phải nói nó gần gấp 3 lần. Có nghĩa là dân chúng ta chiên rán ở nhà nhưng mà chúng ta không có hiểu, rồi chúng ta để nó lửa nó bốc lên là nó cháy, là cái trường hợp bị gọi là bị cháy nhà đó là xảy ra mình nói là gấp 3 lần nếu mà trong năm. Thì Sở Cứu Hỏa của vùng Dallas cũng có cho chúng ta một vài cái ý kiến là chúng ta nên, thứ nhất đó, là cái dầu chiên đó, là chúng ta phải cẩn thận, là bởi vì chúng ta phải lên đo lượng cái dầu chiên cho đủ mà đừng quá nhiều. Thí dụ như bây giờ chúng ta mua một con gà tây, rồi trước khi chúng ta chiên á thì chúng ta phải xem coi là cái độ dầu chiên của chúng ta cần khoảng bao nhiêu, bởi vì nếu mà chúng ta cho dầu chiên vào cái nồi nhiều quá thì khi mà chúng ta bỏ cái con gà tây đó vào á thì cái dầu chiên nó sẽ bị tràn ra ngoài. Mà khi mà nó tràn ra ngoài đó là cái cơ hội mà cái dầu chiên nó đụng lửa là nó sẽ bốc cháy. Lý do đó mà chúng ta phải trước khi chúng ta chiên, chúng ta phải đo xem là cái độ dầu chiên của mình cần bao nhiêu cho chính xác. Và cái thứ hai nữa là cái bếp chúng ta phải để cách xa nhà, chứ chúng ta đừng có để gần nhà, bởi vì nó sẽ có cái cơ hội nó sẽ bị bốc cháy rất là cao. Và con gà tây thức kỳ đó mà khi mà chúng ta chiên đó là chúng ta nhớ là không bao giờ chiên gà còn đang đông đá. Con gà đó nó phải để tan hết đá rồi. Và thứ hai nữa là chúng ta phải lấy khăn hoặc giấy chúng ta tẩm hết các cái độ nước ở trên con gà đó đi. Bởi vì quý vị biết là khi mà dầu mà đụng với nước là nó sẽ bắn lên. Và khi mà bắn lên đó thì thường là nó sẽ bị bốc cháy. Lý do đó người ta yêu cầu là con gà tây đó là chúng ta phải thấm nước càng khô càng tốt nhé. Rồi khi mà chúng ta mở lửa thì cái dầu chúng ta đo độ, cái dầu khi mà dầu chiên mà nó lên tới khoảng 300 độ rồi thì nhớ là chúng ta nên tắt bếp nó đi. Thứ nhất chúng ta phải tắt cái bếp lửa đó đi. Xong rồi chúng ta từ từ bỏ con gà tây đó vào cái nồi chiên. Nếu mà quý vị cho vào lẹ quá thì cái dầu nó sẽ bắn lên. Thì lý do đó mà chúng ta từ từ cho vào. Mà khi mà chúng ta làm cái đó thì nhớ quý vị phải có những loại bao tay đặc biệt để nó chống, gọi là chống dầu nó bắn lên tay. Đó là những thứ nhất, là chúng ta phải có những cái bao tay dài để chúng ta dùng để chúng ta bảo vệ tay của chúng ta. Và chúng ta khi mà bỏ con gà chiên vào cái nồi á thì chúng ta phải bỏ từ từ. Khi mà chúng ta bỏ con gà vào trong cái nồi dầu chiên nước dầu nóng á thì sau đó khi mà quý vị bỏ vào rồi á thì quý vị bắt đầu lại mở bếp ngược trở lại. Thì cái thời gian mà quý vị chiên con gà là có thể mình nói là khoảng 1 tiếng đồng hồ, tùy theo con gà lớn hay con gà nhỏ. Nếu mà chúng ta chiên một con gà rất là lớn thì chúng ta phải để cái thời gian có thể 1 tiếng rưỡi là hơn. Đó, nếu mà con gà mà rất là lớn. Thì quý vị nên nhớ là cái quan trọng ở đây á, là cái nhiệt độ ở trong con gà nó phải lên tới 165 độ trở lên thì nó mới an toàn. Còn nếu mà quý vị mà chiên chưa đủ độ nóng thì con gà nó vẫn còn sống. Thì khi quý vị ăn vào thì quý vị sẽ có thể bị ngộ độc. Nên tôi khuyên quý vị là nếu mà quý vị thích cái khẩu vị gà chiên hoặc là gà nướng cũng vậy, là mình điều quan trọng nhất là để cho an toàn cho sức khỏe của chúng ta thì chúng ta nên dùng cái độ cái đồ đo nhiệt độ là thịt con gà, để trong con gà, cái đùi của con gà là phải lên 160 độ trở lên.
Yeah. Vâng, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn. Thì thường thường á, trong những ngày lễ, chẳng hạn như là lễ tạ ơn sắp tới đó, thì chúng ta hay hội họp gia đình và tập trung rất là nhiều người thân bạn bè, dĩ nhiên là có ăn uống rồi. Thường á, thì đồ ăn nhiều quá, đồ ăn ngon quá, thì có thể mình ăn có thể 4 hoặc 5 bữa một lần, và thậm chí ăn nhiều quá. Thì hỏi anh rằng điều này nó có tốt gì, tốt cho sức khỏe hay không? Mà nếu mà ăn nhiều quá thì nên làm gì để mà cơ thể của chúng ta dễ tiêu hóa, thưa anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị, đúng là vào những mùa lễ, nhất là những người mà có nhiều bạn bè thì chúng ta không phải ăn 2-3 bữa mà có thể nói tới 4-5 bữa là bình thường, bởi vì vừa ăn xong với người bạn này thì người bạn kia lại gọi là chúng ta lại đến mời đến ăn, rồi xong cũng chưa xong rồi lại người gia đình của mình, rồi lại họ hàng, rồi những người khác, thì có nghĩa là trong một ngày mình có thể ăn tới 4-5 bữa như không. Nhưng mà cái nguy hiểm ở đây là khi mà chúng ta ăn mà chúng ta không có để cho cái bao tử nó tiêu hết những đồ ăn ở trong bao tử mình đi, thì thường á là khi mà chúng ta ăn một bữa thứ nhất rồi mà đồ ăn ở trong cái bao tử của mình, là khi cái bao tử của mình nó có cái chất axit, thì cái chất axit đó nó sẽ dùng để nó làm tiêu hóa những cái đồ ăn mình ăn trong bao tử. Nhưng mà khi mà cái đồ ăn đó nó chưa có tiêu hóa thì cái chất axit đó trong cái bao tử của chúng ta lúc đó rất là nhịn, là cao. Bởi vì cần cái axit đó để nó mới làm cho đồ ăn nó được tiêu hóa được. Thì chúng ta lại tiếp tục ăn đồ ăn mới vào. Thì khi chúng ta ăn đồ mới vào thì cái cơ hội mà chúng ta bị gọi là acid reflux đó, hay là bị khó thở đó, là hot burn đó, là rất là cao. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta cảm thấy nó khó chịu. Bởi vì cái bao tử của chúng ta, khi mà cái bao tử mà nó không có bình thường thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, và trong cái bao tử của chúng ta mình cảm thấy như là mình bị bệnh đó. Nên quý vị phải cẩn thận, là quý vị phải ăn và phải để cho nó tiêu hết đi, rồi sau khi đó là cái độ mình, nó độ đường trong máu của mình á, là có thể nó sẽ lên cao. Thì lý do đó chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta bị cái trường hợp đó thì thường á, nếu mà chúng ta ăn được những cái đồ bánh mì, những cái đồ mà nó kêu là đồ bread, bánh mì á, thì cái bánh mì đó nó sẽ absorb, nó absorb cái chất axit vào, thì nó làm cho mình cảm thấy đỡ hơn, là một. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta ăn như vậy á, thì đấy là mình nói về cái short term, có nghĩa là nếu mà chúng ta chỉ ăn trong vòng ngày Thanksgiving hay là ngày Christmas hay là gì, thì đó là cái thường là cái tình trạng nó xảy ra như vậy. Còn nếu mà chúng ta ăn lâu dài á, thì quý vị biết là chúng ta sẽ lên cân, chắc chắn là chúng ta sẽ lên cân. Và thứ hai nữa là cái cơ hội mà chúng ta bị diabetes là rất là cao. Vì lý do đó, khi chúng ta ăn vào cái trường hợp như thế này, thì chúng ta phải cẩn thận là chúng ta phải để cho cái đồ ăn ở trong bao tử của chúng ta nó tiêu hóa đi trước khi chúng ta ăn cái phần hai nha.
Vâng, thì ngoài cái ăn uống ra thì khi mà dịp lễ đó thì mọi người tụ họp lại, chẳng hạn những người thân trong gia đình, bạn bè thì gặp nhau rồi những ngày lễ thì nói chuyện với nhau. Thì ví dụ Dũng Nghiêm, ví dụ với anh Tuấn Nguyễn, chẳng buổi sáng mình ngủ dậy trễ đi, lễ mà được nghỉ thì ngủ dậy trễ sẽ bắt đầu uống cà phê, rồi mới uống cà phê xong cái tự nhiên rồi mọi người rủ nhậu ăn uống, rồi mình phải uống bia hoặc uống rượu. Mà nếu mà chúng ta uống những cái thứ này, cà phê, bia, rượu cùng một lúc đó, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào anh Tuấn Nguyễn?
Dạ thưa anh, thì trong cà phê là chúng ta thường chúng ta là nó nói tới là cái chất caffeine, mà cái chất caffeine đây là nó là dạng về alkaline, thì có nghĩa là nó không có thể nào mà cái caffeine nó làm cho mình acid reflux được. Nhưng mà ngoài cái caffeine ra trong cà phê, ngoài cái chất caffeine ra, nó còn nhiều cái chất khác nữa. Mà các cái chất kia là cái chất nó kêu Mỹ nó gọi là liên quan tới cái chất caffeine, nó là derivative của caffeine, nó là hydrochloric acid chẳng hạn như vậy. thì cái chất đó là cái chất mà rất là nhiều người không có để ý tới, mà cái chất đó là cái chất mà thường làm cho chúng ta bị acid reflux. Khi chúng ta uống một ly cà phê sữa đá Việt Nam mình, nói chung là quý vị biết là một ly cà phê sữa đá Việt Nam mình là nó bằng ra khoảng 3 cho đến 4 ly cà phê thường. Đó là quý vị cứ hiểu như vậy. Một ly cà phê bằng ra 4 ly. Mà nếu mà chúng ta uống cà phê mà cái giống mà trồng cà phê như là Robusta của Việt Nam mình á, thì nó trở thành, mình nói là trở thành 8 ly cà phê thường. Đó. Bởi vì thường chúng ta ra Starbucks chẳng hạn như vậy, hay là ra những quán cà phê Mỹ, là một ly cà phê đó là thường là họ dùng cái cà phê Arabica. Thì cái mình nói là cái chất acid ở trong đó và cái chất caffeine ở trong cái loại cà phê, giống cà phê đó, là nó có bằng nửa so với cái giống cà phê mà mình trồng ở Việt Nam, loại Robusta. Mà nếu mà chúng ta uống một ly cà phê sữa đá mà có dùng, mà cái quán cà phê đó dùng cà phê Robusta của cái giống Việt Nam mình, thì có nghĩa là một ly cà phê đó, cái độ caffeine hoặc là cái độ chlorogenic acid đó nó cao gấp, mình nói là gấp gần gấp 8 lần. Đó. Thì nếu mà chúng ta có những người mà không có chịu được thì chắc chắn là quý vị sẽ cảm thấy giống như là mình sẽ bị ngọt thở, và mình cũng cảm thấy rằng là mình bị gọi là heart attack, rồi mình cảm thấy rất là khó chịu và mình cảm thấy rằng là cái chất acid nó dồn lên. Thì đó là những cái triệu chứng mà khi mà chúng ta uống một ly cà phê sữa đá Việt Nam mình, nếu mà họ dùng cái giống gọi là cà phê trồng từ Việt Nam. Rồi ngoài cái chất caffeine và cái chất gọi là chlorogenic acid mà nó cao như vậy, ngoài cái đó ra là quý vị biết là quý vị cà phê Việt Nam mình là thường là dùng, gọi là dùng sữa đặc, mà sữa đặc là cái chất gọi là cholesterol rất là cao. Đó, nên nếu mà quý vị nào mà bị cholesterol cao là quý vị phải cẩn thận khi mà chúng ta uống một ly cà phê sữa đá Việt Nam mình. Đó là hai cái triệu chứng. Cái thứ nhất là cholesterol, cái thứ hai là cái chất acid ở trong một ly cà phê Việt Nam mình nó rất là cao. Mà khi mà chúng ta uống cái đó vào, đồng thời là chúng ta uống bia nữa, thì bia là quý vị biết là bia là hoặc là rượu là cái chất chất cồn, nó chất alcohol đó là nó vào máu của mình rất là lẹ, thì nó làm cho chúng ta gọi là phê hoặc là say. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng nếu mà chúng ta uống hai thứ đó cùng một lúc thì chúng ta cảm thấy rằng là có thể nói là chúng ta rất là phê. Nhưng mà trong trường hợp đó thì quý vị nhớ là quý vị đừng có lái xe, bởi vì rất là nguy hiểm. Quý vị biết là lái xe mà trong lúc mà chúng ta đang say là chúng ta sẽ xảy ra tai nạn rất là cao. Vì đó nếu mà chúng ta uống cà phê sáng rồi để cho nó tiêu, có nghĩa là cho nó tiêu hết đi, rồi chiều hoặc tối là rồi chúng ta mới uống bia hoặc là rượu, thì cái chuyện đó nó cũng gọi là bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta uống hai thứ đó cùng một lúc thì cái cơ hội mà chúng ta bị say hoặc bị xỉn á thì rất là cao. Mà khi mà chúng ta uống như vậy thì quý vị cẩn thận, quý vị nên không có lái xe vì rất là nguy hiểm nhé.
Vâng, rất tiếc là thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng Dũng Nghiêm cũng như những quý thính giả nghe đài sẽ chế biến được một cái con gà nướng hoặc là một con gà chiên thật là ngon theo cách mà anh Tuấn Nguyễn đã chia sẻ. Và thứ hai nữa là quý vị cũng nên, trong mùa lễ mặc dù rất là vui, lâu lâu mới có một lần, nhưng mà cũng nên cố gắng ăn uống có chừng mực và biết cách điều độ trong cả cách ăn uống cũng như là cách ăn và cách uống, thì để cho giữ sức khỏe của mình. Và Dũng Nghiên cũng xin chúc anh Tuấn Nguyễn cũng như là quý khán giả có một mùa lễ tạ ơn thật là vui vẻ và ấm cúng bên gia đình và người thân anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nguyên và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM Sài Gòn Đà Lạt, và chúc tất cả quý vị thính giả một mùa gọi là mùa lễ tạ ơn an lành và vui vẻ với gia đình.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng với khán giả trong chương trình Dinh dưỡng trong đời sống vào tuần tới.